thứ tư tuần 34 thường niên, chủ đề: Hãy kiên trì chịu đựng để làm chứng cho Thiên Chúa. Lịch sử nhân loại đã nhiều lần chứng minh chân lý, gian khổ tạo anh hùng. Bên Tây Phương có A Lịch Sơn Đại Đế, bên trời Nam chúng ta có Đại Vương Nguyễn Huệ. Các vị này đã nằm gai nếm mật trước khi chiến thắng quân thù và lưu danh cho hậu thế. Nhà chiến sĩ Nguyễn Thái Học thách thức mọi người phải biết chấp nhận gian khổ. Ông nói, ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Một khi đã nhận ra chân lý, người anh hùng phải biết chấp nhận gian khổ để sống cho chân lý đó. Việt Nam ta có tấm gương anh dũng của anh hùng Trần Bình Trọng khi bị bắt và dụ để làm quan cho địch, đã can đảm thốt lên câu: ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Đối với các Kitô hữu, chúng ta có một anh hùng trên hết các anh hùng là Đức Kitô con Thiên Chúa, đã hy sinh chấp nhận nhập thể từ trời, đã trải qua biết bao gian khổ và chấp nhận cái chết để chết thay cho con người. Hậu quả là Ngài đã sống lại hiển vinh, đã chiến thắng thần chết và thống trị vinh quang nước Chúa muôn đời. Các Kitô hữu là những người theo chân Chúa, cũng phải chịu một số phận tương tự như Chúa đã báo trước. Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Xin coi Tin Mừng Gioan chương 15 câu 20. Hơn nữa, theo Mối Phúc Thật thứ 8, người có phúc là người bị bắt bớ vì nước trời. Xin coi Matthew chương 5 câu 11 và 12. Các bài đọc hôm nay đều khuyên con người phải kiên trì chịu đựng đau khổ, vì chỉ có những ai kiên trì bền vững tới cùng, người đó sẽ được cứu thoát. Bài đọc 1 của sách Khải Huyền tuyên báo các tai ương sẽ xảy ra trước và trong ngày phán xét. Nhưng như Đức Kitô đã chiến thắng khải hoàn, những người tin vào Ngài cũng sẽ chiến thắng vẻ vang như vậy. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu báo trước các môn đệ của Ngài sẽ bị bắt bớ, nhưng Ngài sẽ luôn ở cùng họ để giúp họ chịu đựng gian khổ và chiến thắng. Bài đọc 1: Phải chịu đựng gian khổ mới có thể chiến thắng. Thứ nhất, chịu đựng gian khổ để chiến thắng con thú và đồng bọn của nó. Thị kiến bảy chén tay ương cuối cùng. Gioan nói, rồi tôi thấy một điềm khác trên trời, một điềm lớn lao và kỳ diệu. Bảy thiên thần mang bảy chén tay ương, đó là những tay ương cuối cùng. Vì với những tay ương này, cơn lôi đình của Thiên Chúa đã hoàn tất. Những tay ương này biểu tỏ cơn lôi đình của Thiên Chúa với con người, cả người lành lẫn kẻ dữ đều bị ảnh hưởng. Thứ hai, chịu đựng gian khổ để thanh luyện con người như thử vàng trong lửa. Gioan nói, tôi thấy có cái gì như biển trong vắt pha ánh lửa, và những người thắng con thú, thắng tượng của nó và con số tương đương với tên nó. Tôi thấy họ đứng trên biển trong vắt ấy. Biển trong vắt đây là khoảng cách vô tận giữa trời và đất như đã đề cập đến trong Khải Huyền, chương 4 câu 6. Nhưng trình thuật ở đây thêm chữ pha ánh lửa. Như lửa tượng trưng cho sự thanh tẩy để làm cho con người lên tinh tuyền thánh thiện như lửa thử vàng. Đức tin của con người cũng phải được thanh luyện trong đau khổ để con người chứng minh cho Thiên Chúa. Một đức tin không gì có thể lay chuyển được. Những người chiến thắng con thú, tượng của nó và con số tương đương với tên của nó, con số 666, là những người tự bị đạo. Những người không đầu hàng trước những bắt bớ của kẻ phản Kitô, Khải Huyền chương 13 câu 7 và câu 15. Sự mô tả ở đây cũng giống như sự mô tả trong Khải Huyền chương 7 câu 9 đến câu 17. Thứ hai, con chiên và những người đã chiến thắng mọi quyền lực thế gian. bài ca chiến thắng. Gioan viết, họ cầm những cây đàn của Thiên Chúa và hát bài ca của Môi-se tôi tớ Thiên Chúa và bài ca của con chiên. Bài ca của ông Môi-se là bài ca chiến thắng sau khi đã hướng dẫn dân vượt qua biển đỏ và nhìn thấy quân đội mạnh mẽ của vua Pharaoh bị nhận chìm trong đó. Xin coi Xuất Hành chương 15 câu 1 đến câu 18. Bài ca của con chiên và của những người thuộc về con chiên được ví như chiến thắng Xuất Hành, và còn hơn thế nữa là tuyệt đỉnh và đích điểm của kế hoạch cứu độ. Những ai chiến thắng gian khổ theo con chiên sẽ được vào đất hứa là cuộc sống muôn đời. Mọi người sẽ tôn vinh Đức Kitô là Thiên Chúa, và họ hát rằng: Lạy Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu. Lạy Đức Vua trị vì muôn nước, đường lối Ngài quả chân thật công minh. Bài ca tôn vinh Thiên Chúa về quyền năng tuyệt đối và sự công bằng của Ngài trong lịch sử cứu độ. Bài ca cũng tôn vinh Đức Kitô, con chiên của Thiên Chúa, người đã đưa kế hoạch cứu độ đến thành công. Phúc âm: có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống mình. Thứ nhất, chịu đựng gian khổ để làm chứng cho Chúa. Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ về những gian khổ sắp xảy đến cho họ. Nhưng trước khi tất cả các sự việc ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua Chúa quan quyền vì danh Thầy, đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Ngài nói rõ ràng, gian khổ xảy ra là cơ hội ngàn vàng để các môn đệ có cơ hội làm chứng cho Thiên Chúa. Nhường bước trước gian khổ là mất cơ hội làm chứng cho Thiên Chúa. Thứ hai, đừng lo lắng phải đối phó cách nào. Các môn đệ không chiến đấu một mình, nhưng Chúa Giêsu sẽ cùng họ chiến đấu. Ngài nói, vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em, vì danh Thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Khi một người biết có quyền lực mạnh hơn quyền lực của địch thù giúp họ, họ sẽ không còn sợ hãi và tự tin hơn trong việc chống cự lại. Thánh Phaolô có kinh nghiệm này khi Ngài nói, tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Thứ ba, bảo đảm sẽ chiến thắng. Không có một quyền lực nào của thế gian có thể thắng nổi quyền lực của Thiên Chúa. Quyền lực thế gian chỉ có hiệu quả tạm thời vì Thiên Chúa cho phép xảy ra. Nhưng một khi Thiên Chúa quyết định rút lại, không một quyền lực nào có thể chống lại được. Chúa Giêsu bảo đảm điều này với các môn đệ, mặc dù các ông sẽ phải chiến đấu. Nhưng Ngài nói, một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Áp dụng trong cuộc sống. Gian khổ phải có trong cuộc đời để tinh luyện con người, để phân biệt người anh hùng với kẻ tiểu nhân, và nhất là để chúng ta chứng tỏ đức tin và tình yêu của chúng ta vào Thiên Chúa. Khi phải đương đầu với gian khổ, chúng ta không chiến đấu một mình. Chính Chúa Giêsu hứa Ngài sẽ cùng chúng ta chiến đấu. Sự khôn ngoan và sức mạnh để chiến đấu đến từ Đức Kitô. Chúa Giêsu bảo đảm sự chiến thắng sẽ về tay chúng ta, vì một sợi tóc trên đầu chúng ta cũng đã được Thiên Chúa đếm. Nếu hiểu biết toàn bộ trận chiến như thế, chúng ta còn chờ đợi gì mà không xông vào cuộc chiến để làm chứng cho Thiên Chúa? Amen.